thoải mái, nghĩa là trong lúc mình ngồi không có gò bó, trong cơ thể mình nó có một cái chỗ nào nó đau hay nó có chuyện gì thì mình phải có cái chỗ mình để ý, không có gắng cái đó. Thí dụ như ngồi mà thấy kẹt chân, nó có cái chuyện gì, cái tay nó có chuyện gì thì mình phải để cho nó thoải mái, cho máu huyết nó lưu thông. Ở đây Ngài đã nói là không bắt buộc mình ngồi kết già, thế thì mình hãy, đây là nói cho quần chúng. Còn những các vị người ta tu chuyên môn, người ta đã có các bậc thầy chỉ dẫn. Còn đây nói cho quần chúng, cho tất cả những người tu. Thế thì chúng ta chứ không có những bậc thầy chỉ dẫn, mà cứ cố gắng ngồi cho cái xương nó đau, cho cái máu nó tê liệt, nhiều khi mình không biết cách chữa, rồi mọc ra nhiều các cái khó khăn. Cho nên ngồi mà thấy mỏi nhọc phải duỗi ngay chân ra, mà phải xoa bóp để cho nó thoải mái cái cơ thể, thế để cho đừng có bệnh. Thế rồi trong cái lúc ngồi cố gắng mà tỉnh táo, nghe cho rõ, thế là tuệ. Đừng để cho cái vọng tưởng nó khởi lên. Thế nếu nó khởi lên mình biết, mình mặc để nó tan đi, đừng có theo vọng tưởng. Thế như thế là định. Thế như chỉ cần ba điều kiện ấy thôi. Thế thì mình muốn, chúng ta đang có cái pháp môn niệm Phật thì cứ dùng cái niệm Phật mà theo những lời Ngài dạy ở đây. Mỗi ngày có cái khóa ngồi để nó coi như là một cái khóa quyết định. Còn đi đứng ra vào mình niệm thêm thì cái đó dĩ nhiên trong cái lúc niệm ấy cũng cố nhớ làm thế nào đủ hai phần định và tuệ. Cái câu chuyện một ông đó, ông ấy đến thưa với tổ là bố con chết, con muốn cầu nguyện cho bố thì bây giờ con phải làm thế nào. Thì vị tổ mới dạy rằng anh, ông có niệm Phật A Di Đà, thế nhưng anh có biết Phật A Di Đà không? Bảo con làm sao mà con biết được. Và thế thì bây giờ anh về lấy cái ảnh của bố anh đó, cái ảnh của ông bố anh cứ để ở trước mặt, và hàng ngày anh cứ tâm tâm niệm niệm đây là Phật Di Đà, và anh cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tin như là Đức Phật đang đứng ở cái hình ảnh này. Đừng nghĩ đến bố mà cứ niệm chớ Nam Mô A Di Đà Phật, mà tin rằng đây là Phật đang đứng tại đây, Phật đang có mặt ở cái hình ảnh này. Thế như thế thì cái người vâng lời về niệm Phật thì cứ để cái ảnh của bố mình ở trước mặt và niệm. Và một thời gian sau, một thời gian cứ như thế, rồi một thời gian sau thì có một vị bà con ở một xứ xa, người ta thấy được, người ta có một cái bởi vì câu chuyện thầy đọc có lâu không nhớ rõ, một cái duyên gì đó mà cái người ấy nằm hoặc là nằm mộng mà thấy cái ông bố của cái anh này, bởi vì là bà con cho nên quen thuộc nên biết cái ông bố của cái anh này mà được ở bên cực lạc, nằm mộng thấy là cái ông ấy có một cái oai thần. Bây giờ quý vị cứ dở cái quyển Đường Về Cực Lạc hay là dở cái mấy điệu sen thanh của thầy Thiền Tâm là cũng dịch ở một cái bộ ấy ra, thì mấy điệu sen thanh, mấy cái cuốn Đường Về Cực Lạc cùng là dịch ở cái bộ sách mà thầy vừa nói, cho nên có cái chuyện đó. Thế ở đây thì quý vị bây giờ đọc cho thầy xem, đã lâu quá thầy không nhớ rõ, nhưng mà cứ biết rằng người ta có một cái giấc mộng để nhận thấy cái ông này, ông đã được vãng sanh về cực lạc, và bây giờ ông có cái oai thần, ông đang giúp đỡ cho một cái dân ở một cái miền nào thoát được cái nạn lớn. Thế thì cái người người ta thấy được cái việc ấy, người ta mới về tận nơi, người ta hỏi là ngày xưa tôi có thấy ông tu hành gì đâu, mà làm sao bây giờ bỗng nhiên ông lại được cái công đức lớn như vậy. Thế thì cái vị này mới kể rằng đấy, tôi viện hầu tổ tổ dạy tôi cái phương pháp niệm Phật như thế để đền ơn bố tôi. Thế như thế là cái nhờ cái công niệm Phật của cái người con đó mà tới y vào cái hình ảnh ấy, mà chỉ cái ảnh của ông bố thôi. Thế mà rồi ông bố ấy được cái chuyển, cái trước nữa là nhờ cái thần lực của Phật, sau nữa là nó có mối tương quan mà thành ra cái ông bố ấy được chuyển cái tâm thức mà được vãng sanh về cõi Phật, và là trở về giúp đỡ cho cái dân cái miền đấy. Thì cái câu chuyện thầy học từ xa tóm lại là, nếu bị ý thầy kể câu chuyện này là thầy xin nói với quý vị, nếu quý vị có cái tấm lòng lành đó, muốn cầu nguyện cho toàn thân tôi được vãng sanh về cực lạc, mà nếu quý vị không có một bức ảnh nào vừa ý thì quý vị có thể lấy cái ảnh của tôi được. Nhưng mà tâm niệm niệm Phật A Di Đà đó, mà nếu quý vị có phát kỹ cái chuyện mà cầu nguyện cho tôi được vãng sanh thì càng hay. Nhưng theo như trong cái chuyện đó thì tổ đặt ra một cái phương pháp để cho cái anh này cầu nguyện được cho bố được vãng sanh. Bây giờ nếu quý vị nhìn vào ảnh của tôi nhưng mà thành tâm niệm Phật A Di Đà, thì cứ thế nhìn vào ảnh, hoặc là niệm Đức Di Đà, hay niệm Đức Quán Thế Âm, hay niệm Đức Địa Tạng, tùy mình hợp vị nào mình niệm vị ấy. Nhưng mà niệm Phật, niệm Bồ Tát, chứ niệm tôi thì chắc là công đức không có gì. Mà niệm Phật, niệm Bồ Tát thì chẳng những các vị được phúc đức, mà chính cái bản thân tôi đã có một cái hình để cho quý vị hướng vào, nhờ cái duyên ấy tôi cũng được vãng sanh. Thì theo cái câu chuyện đấy, đó là một cái phương pháp để cầu siêu cho những người đã quá vãng. Thế thì dù đã quá vãng hay dù còn hiện tại, tức là cái bức ảnh, cái hình ảnh cũng có thể dùng vào cái việc ấy được. Thì tôi có thấy ở trong sách kể cái câu chuyện đấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trang 24. Hoặc đọc tiếp cái bài đưa tâm về nhà. Trang nhận nghĩa từng câu. Thôi cái số 2, số 3 là hôm qua đã nói rồi. Bây giờ nói từ chỗ dây đàn không căng. Dạy chúng ta như cái tâm chúng ta như cái cây đàn, muốn gảy ra tiếng hay thì phải thế nào. Cái đàn mà muốn gảy ra cái tiếng hay thì phải thế nào. Thì mà cũng không căng, nghĩa là phải biết cách lên dây đàn cho vừa vặn, đều hòa. Trùng quá thì làm sao, mà căng quá thì làm sao. Mà căng ấy thì một là nó đứt, hai là cái tiếng nó gay gắt. Thế cái tâm của chúng ta thế nào? Cũng phải thế nào thì mới được bình an. Cân phân ở trong thoải mái nghĩa là thế nào? Mấy cái lúc bình thường, cái định với cái tuệ phải cân phân. Ví dụ như cô niệm Phật, thế nào là có tuệ, thế nào là có định, nghe rõ từng tiếng tỉnh táo, sáng suốt. Như thế gọi là có tuệ. Còn vọng tưởng nó hiện lên, mình biết rõ cái vọng tưởng, như thế cũng gọi là có tuệ. Thế còn như nếu mà theo các vọng tưởng hoặc là hôn trần, đã, thì tức là mình không có định, không để cho hôn trần, không theo các vọng tưởng, không, thì đó là mình có định. Thế cho nên phải vừa có định lại vừa có tuệ, không có để cho cái tâm nó tán loạn, thế là có định. Thế là mình phải vừa có định vừa có tuệ, mà cái tâm nó phải thoải mái, nó an ổn. Như đây, cái bổn phận chúng ta phải giữ cái tâm cho nó như thế, thì nó mới sáng, nó mới khai tuệ được. Còn nếu cái tâm mà, nếu chúng ta tu ở đây cái cây đàn trùng cũng ví như là lười biếng, buông lung, mà cây đàn, cái dây đàn nó căng, cũng ví như chúng ta quá hăng hái, quá tinh tấn, phàm cái gì đã quá thì nó mất cái hay. Cho nên mất cái thân thì mất cái sức khỏe, mà cái tâm thì gây ra thiếu cái an ổn. Cho nên phải giữ cái tâm cho nó bình an. Ở đây khuyên chúng ta phải có ba việc. Phải có định là một, có tuệ là hai, và phải an ổn, thoải mái là ba.
Lý nhân quả là
tư tưởng cảm xúc khởi lên. Đúng vào nó, biết nó không phải là mình, nó cũng không bận gì đến mình. Đây chỉ là cái nghiệp vô minh, nó khởi lên theo cái thói quen. Cho nên cứ mặc, nó hiện lên, nó muốn bực bội, nó muốn tức tối, thì mình cứ mặc nó, để cứ nhìn cái bực bội đó, nhìn cái tức tối đó. Mình với nó, mình đừng lòng mình vào nó, đừng nhận nó là mình. Thì mặc nó, thì một lúc thì nó tan, bởi vì nó là cái hư vọng. Thế cho nên cần phải có cái trí tuệ để giác tỉnh như thế. Chúng ta mọi khi không có biết, thì nó khởi lên cứ cho là mình bực bội, mình tức tối. Thế rồi có khi thì theo nó mà sân mà giận, có khi thì lại khi tu hành thì lại lo dằn ép nó, không cho nó khởi lên. Như vậy cả hai thái độ đều không được. Bây giờ chỉ cần không phải vất vả nhọc nhằn gì cả, cứ có đủ cái trí tuệ tỉnh giác, biết cái này là cái vô minh, mặc nó, đừng bận lòng. Cứ mặc nó là thế nào nó phải tan, rồi thì nó là cái hư vọng. Xin đọc tiếp Hân Minh. Năng.
Chúng ta có khả năng chẳng nhận hay thay đổi mà sáng tạo cuộc đời.
Thay đổi mà sáng tạo cuộc đời. Nó nổi lên mà mình nhận nó là mình thì mình sẽ bốc lên. Do đó mà kiếp sau phải làm con rắn. Hễ làm con rắn ấy thì phải sống ở trong hang, chịu cái khổ sở, ai người ta cũng sợ hãi, người ta đánh đuổi. Thế còn nếu mà mình tỉnh ra, mình không có nghe nó, mặc cho nó tan đi, mà làm được như vậy thì đấy là thánh hiền. Mà đã là thánh hiền thì cái cuộc đời được bình an yên ổn. Thế cho nên chúng ta có thể, nếu mà mình có cái, cứ theo cái sân giận thì hiện tại khốn khổ, mai sau đọa lạc. Thế cho nên gọi là chúng ta chẳng những là thay đổi mà chúng ta còn sáng tạo cái đời sống. cái nếu mà mình bình an, mình không để cho cái tham sân nó chi phối, thì không phải làm những cái thân các loài vật, mà được cái thân, nếu không làm thánh làm hiền thì cũng làm ở cõi người cõi trời hưởng sự an lành. Thế cho nên chính chúng ta là chủ nhân đã xếp đặt cái đời sống tương lai của mình bằng cách bây giờ đây làm chủ cái những cái vọng tâm, đừng để nó đưa mình về những cái cảnh khổ. Kinh Hoa Nghiêm nói làm sao? Tâm của con nó chỉ năm giới, cho nên bây giờ con được làm người ở cảnh giới loài người. Cái tâm của con nó ưa thích đạo đức, cho nên nó mới đưa con vào chùa đi tu. Thành ra con sống cảnh bình an ở trong chùa. Thế cho nên cái tâm ở kinh nói là tâm chúng ta, chính cái tâm chúng ta là chủ, là ông tạo hóa đã bày xếp bày cái cuộc đời của chúng mình. Xin đọc tiếp. Chân
nhân quả là một tiến trình tự nhiên và công bằng.
Okay. Tiến trình tự nhiên, con cứ gieo cái hạt đậu thì ngày mai cái hạt đậu nó cứ dần dần tiến trình, nó dần dần nó nảy, nó thành cây, rồi nó ra hoa, rồi nó kết quả quả đậu. Thế cho nên cái tiến trình này là gọi là tiến trình tự nhiên. Như chúng ta bây giờ làm ác thì cũng dần dần chuyển thành ra phải chịu cái quả báo ác. Thế mà làm lành thì cũng dần dần chuyển thành hưởng cái quả báo lành. Cho nên gọi là một tiến trình tự nhiên. Và công bằng là bởi vì dĩ nhiên đấy, cứ lành thì hưởng lành mà ác thì chịu ác. Coi như cái này là cái, cho nên gọi là công bằng, một cái lẽ phải. Nhà đạo Phật chúng ta đấy, đây là căn bản của nền đạo đức Phật giáo. Đạo Phật của chúng ta là chủ trương sở dĩ phải làm lành, sở dĩ phải tránh ác, là bởi lành sẽ có quả, nhân lành sẽ có quả lành, mà nhân ác sẽ có quả ác. Theo cái đường lối tự nhiên và công bằng là như thế. Còn các đạo khác thì người ta lại chủ trương, ví dụ như phải làm lành, bởi vì tạo hóa như Chúa đã sinh ra con người, hễ ta làm lành thì mới đẹp lòng Chúa, thì Chúa sẽ ban sự lành. Ta làm ác thì sẽ không đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ trừng phạt. Thì nói như thế cũng là một cách nói để cho dễ hiểu. Thế nhưng mà nói thẳng về cái lẽ công bằng, cái lý nhân quả là cái việc tự nhiên, bản lai vẫn vậy. Bởi vì cái chân tâm của chúng ta nó ở khắp pháp giới, cho nên chính chúng ta là chủ cái tâm này. Cho nên chúng ta tự đem sự khổ hay sự vui là tùy theo cái cán cân công bằng của lý nhân quả. Con nói tiếp.
Ý thức trách nhiệm trong mỗi lời nói và hành động.
Cái người đã tin lý nhân quả thì biết rằng mình làm ác đó là mình ác với mình, mà mình làm lành với mọi người đó chính là mình đã đem cái lành cho mình. Thế cho nên tận tình mà tránh ác, tận tình mà làm lành.
Tuệ, dùng trí tuệ thanh lọc tâm địa và tránh sức lọc từ bi, chắc chắn kết quả là giác ngộ.
Trí tuệ thanh lọc tâm địa. chúng ta phải có trí tuệ thì mới thấy được từng cái vọng tâm của mình. Mỗi cái vọng tâm nó khởi lên, mình biết đây là vọng, để cho nó tắt đi. Thế như thế mình là người trí tuệ. Còn muốn biết thế nào là phải trái, thiện ác, thì chúng ta cứ y theo giới luật của Phật, y theo những pháp tu của Phật, thì nó để mà đi cho đúng đường. Thế rồi chúng ta lại có trí tuệ để soi cái tâm của mình. Hàng ngày mỗi mống niệm nó khởi lên, mình tự biết nó là phải hay trái, mà nó là thiện hay ác. Những cái vọng tâm nó khởi lên thì mình thấy mình. Cho nên ở đây dùng cái trí tuệ để thanh lọc cái tâm địa. Này, những niệm tham, niệm sân, những niệm xấu, những cái niệm không nên làm, chúng ta đều có trí tuệ sáng suốt thấy được nó. Còn cái người mê đó thì những móng niệm nó khởi lên, cứ nhận là mình, nhắm mắt mà vâng theo. Đấy, thánh cái phàm chỉ cần nhất ở cái chỗ này. Cho nên chị em cần phải an tĩnh cái tinh thần, thì cái trí tuệ nó mới sáng, mới ngó được lại từng tâm niệm của mình. Còn số đông người thế gian ta sống ồ ạt, cho nên người ta cứ nhắm mắt vâng theo những cái vọng niệm nó khởi lên. Cái đó là một việc chúng ta phải có trí tuệ để thanh lọc cái tâm địa. Còn việc thứ hai là, điểm thứ nhất là vâng lời Phật, mà cũng là xét cái lẽ phải. Cho nên chúng ta đánh thức cái lòng từ bi. Đánh thức cái lòng từ bi tức là chịu mở mắt quan sát để nhìn thấy những cái khổ của người và vật ở chung quanh chúng ta, để tìm cách mà cứu gỡ. Ai cứ tu hai cái việc này, bi và trí. Trí tức là có trí tuệ để thanh lọc cái tâm địa, mà bi là đánh thức cái lòng từ bi, lo cứu gỡ những cái khó khăn cho người và vật ở chung quanh. Thì nếu chúng ta cố gắng trong hai cái việc này, cũng như cái xe nó đủ hai cái bánh, thì đi đến kết quả giác ngộ dễ dàng. Và thế nào? Hay quá. Nhưng mà theo như lời tổ dạy thì mỗi cái may quá này có phải là một cái tự nhiên mà được may không? Do đâu mà có cái gọi là may quá? Mình đã làm lành thì bây giờ mình gặp cái lành. Còn những cái nó rủi quá thì không phải là bỗng nhiên mà có cái rủi, mà đây tổ nói là sao? Thế mỗi khi mình gặp cái may quá thì mình biết đây là kết quả. Từ trước mình đã có từng lòng, đã có lòng lành làm những việc thiện giúp đỡ mọi người, cho nên bây giờ gặp may, vậy thì gắng mà làm thiện thêm lên, để cứ gặp may mãi mãi. Còn nếu mỗi khi gặp cái rủi thì sao? Còn nhớ ra mỗi khi gặp cái rủi thì biết là đây là tại trước kia mình đã có cái xấu, cho nên bây giờ mình gặp cái không lợi. Thế thì với người có trí tuệ thì trường hợp nào cũng tiến bộ. Nghĩa là nếu mà gặp may thì mình càng làm thiện thêm lên. Còn nếu gặp rủi thì biết đây là một cái ác mình đã trả, cho nên mình vui vẻ trả cái nợ cũ. Mà rồi từ nay cẩn thận, tránh cái ác đừng làm nữa. Thế cho nên cái vị này người ta gặp tai nạn, ta biết là trả nghiệp, cho nên mỗi cái tai nạn đến thì người ta bảo may quá, thế là đã quét xong được một cái nghiệp xấu. Cho nên ở trường hợp nào người ta cũng được bình an và tinh tấn trong cái sự tu hành. Tức là nói theo giáo lý tiểu thừa thì cái người mà các vị chứng A-la-hán thì gọi là các ngài đang còn sống chứng A-la-hán thì gọi là được Niết Bàn, nhưng mà hữu dư nghĩa là hãy còn hình lụy, còn cái lụy của hình hài, còn chịu cái thân già bệnh. A-la-hán thì không bệnh nữa, nhưng nó cũng vẫn già, nó vẫn vẫn không phải là được tự tại lắm. Thế cho nên chứng A-la-hán mà còn sống thì gọi là Niết Bàn hữu dư. Đến khi xả thân thì lúc bây giờ các ngài coi là một cái vui mừng lớn, xả được một cái báo chướng. Thế cho nên gọi là Niết Bàn vô dư, nghĩa là không có còn dư soát cái quả báo gì nữa. Đó là theo giáo lý tiểu thừa. Còn thật theo đại thừa của mình ấy thì gọi Niết Bàn hữu dư, tức là các vị A-la-hán dù còn sống hay là đã mất cũng chỉ là Niết Bàn hữu dư, vì các ngài hãy còn những các cái còn chưa phá hết được trần sa hoặc mới vô minh hoặc, các ngài mới phá xong được cái kiến hoặc mới tư hoặc, còn trần sa hoặc mới vô minh hoặc, cho nên các vị A-la-hán mới là được Niết Bàn hữu dư. Còn phải tu nữa tiến lên quả vị Phật mới được gọi là Niết Bàn vô dư, mới là Niết Bàn hoàn toàn. Thì cái danh từ dùng ở mỗi nơi nó cũng có một chút khác như thế. Khải giác đọc tiếp.
Có bao nhiêu người ý thức được các trạng thái thay đổi của tâm trong giấc ngủ?
Đây ngài cũng ngài hỏi chúng ta có bao nhiêu người, nghĩa là hiếm lắm, hiếm lắm mà có những người tỉnh được trong cái ngủ, trong khi ngủ và trong giấc mộng. Chúng ta ngay trong khi thức cũng còn chả tỉnh, huống chi là trong khi ngủ mới trong giấc mộng. Thế thì đây ví cái ngài cho chúng ta một cái thí dụ, cái tình trạng của chúng ta cái lúc chết đã. Nó cũng như cái lúc là lúc chúng ta ngủ, là cái lúc mà cái cơ thể chúng ta nó không hoạt động nữa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn, da, thịt, xương, bộ thần kinh, nó không hoạt động. Thế thì cái lúc chết là nó không hoạt động hoàn toàn. Còn cái lúc ngủ của chúng ta đó, thì tuy rằng nó chưa hư hỏng, cái bộ máy này nó không hư hỏng, nhưng mà chúng ta cũng hoàn toàn bất lực, coi như quên hẳn, bất lực hẳn đối với cái bộ máy này. Thế thì cái lúc ngủ chúng ta bất lực như thế nào? Bất lực cái lúc ngủ, rồi lại bất lực trong những cái chiêm bao. Thế thì cái lúc chết cũng ví như lúc ngủ, rồi cái thân trung ấm nó thấy cảnh này cảnh kia cũng như lúc chiêm bao. Đấy. Thì bây giờ đây hiện tại chúng ta tự thấy là mình khôn ngoan tài đạt, nhưng mà hỏi cái lúc ngủ với cái lúc chiêm bao chúng ta có một tí quyền chủ động nào không? Thế thì biết cái lúc lâm chung, lúc chết cũng như người ngủ, mất hoàn toàn cái quyền sử dụng cái thân này, thì lúc chết nó cũng như lúc ngủ. Và cái thân trung ấm nó thấy những các cảnh thì cũng như chúng ta lúc ngủ mà thấy chiêm bao. Thì chúng ta bây giờ cứ xem mình đi, trong chiêm bao mình có tỉnh được tí nào không? Mình có nhớ rằng đây ấy là những hư vọng, những mộng ảo, chúng ta có một chút tỉnh nào không? Thế thì biết cái lúc chúng ta chết cái sự giác tỉnh nó khó khăn như thế đấy. Cho làm thế nào mà lúc mộng lúc tỉnh, thầy nói làm thế nào mà cái lúc chúng ta ngủ chúng ta tỉnh, chúng ta biết được là mình đang ngủ. Làm thế nào lúc chiêm bao chúng ta biết là mình đang chiêm bao, nghĩa là những cảnh nó đang hiện ra đây không thật, những đây là những cái hư vọng, để bình tĩnh, đừng tham, đừng giận, đừng sợ hãi. Đừng, tức là tham, giận và sợ hãi là ba yếu tố chính nó đưa mình đi đọa lạc. Thế thì mà muốn đừng tham, đừng giận, đừng sợ hãi, chúng ta phải biết là cảnh này là cảnh chiêm bao. Nhưng hỏi mấy ai mà tỉnh được như thế? Thế thì đủ biết cái lúc chết, mấy ai mà bình tĩnh được? Cách ta phản ứng trong chiêm bao cho ta biết ta sẽ như thế sau khi chết. Đấy. Trong chiêm bao mà ta còn tham, còn giận và mừng với cảnh, thì sau khi chết thì những cái gì nó hiện ra ta cũng sẽ bị như thế, ta cũng tưởng là thật. Thế cho nên những các bậc tu hành, các ngài phải luyện, chẳng những tu trong cái lúc hàng ngày mà phải tập luyện trong giấc ngủ. Làm thế nào mà tỉnh thức được, ngủ mà vẫn giác? Cho nên các ngài tìm cách tỉnh giác tự tánh của mình liên tục được cả ngày và đêm. Các ngài dùng những giai đoạn khác nhau của ngủ và mộng để trực nhận làm quen những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Các ngài tập được trong cái ngủ thì các ngài sẽ làm chủ được sau khi chết. Thì ở đây nói như vậy thì tức là chúng ta không làm nổi chưa. Cho nên đây ngài cũng hỏi ngay, có bao nhiêu người làm được như thế? Cái số người này hiếm quá đi. Thì ngài chỉ cho chúng ta là cách tối thượng để chuẩn bị cái việc này là bây giờ để chúng ta tập đi, để đạt được sự giác ngộ trong hiện tại. Nếu chúng ta có sự giác ngộ thì lúc ngủ cũng như lúc tỉnh chúng ta sáng suốt, thì lúc sống cũng như lúc chết chúng ta sáng suốt. Cho nên đây ngài đề nghị là giác ngộ ngay từ bây giờ.
Tối thượng có học giáo lý đạo Phật mới biết được thân làm người là một cơ may quý báu vô giá.
Đâu? Người là một cơ may quý báu vô giá. Nghĩa là thế nào? Đức Phật thì mới biết cái chuyện thế nào là luân hồi, mới biết trong vòng luân hồi có cõi trời, cõi người, có địa ngục, có ngã quỷ, có bảng xanh. Mình có học đạo mình mới biết là cõi địa ngục, cõi ngã quỷ với bảng xanh họ chịu đọa đầy kiếp này sang kiếp khác, bao nhiêu kiếp ở địa ngục, rồi lại phải bao nhiêu kiếp làm thân quỷ, rồi có lên làm bằng xanh cũng lại bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Cái khổ biết lần nào, khó khăn mới được làm thân người. Được đến nỗi Đức Phật đã ví cái thân người, được thân người như cái rùa mù vớ được bọng cây. Như mình có nhớ cái chuyện con rùa mù vớ bọng cây như thế nào không? Cho ai? Là chúng ta. Mà làm sao lại mù? Tối tăm. Cho nên ví dụ mù không biết cái gì là phải trái. Cho nên con đã là thân con rùa mà lại còn mù. Mà con rùa này ấy, chìm ở trong cái biển, thì cái biển nó ví cho cái gì? Biển luân hồi, gọi là cái biển khổ, cái biển trầm luôn. Đó. Chúng ta mù mịt ở trong cái vòng cái biển trầm luôn. Trầm là chìm, luôn là cái bị nó, cái sóng nó cứ đánh chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia mà mình chẳng biết gì cả. Thế là con rùa mù chìm ở trong đáy biển, 100 năm mới được ngóc đầu lên một lần. Thế nào nghĩa là 100 năm mới ngóc đầu một lần? Là nói cái gì đây?
Kính bạch thầy, con nghe nhưng con không hiểu, có phải là
một lần, tức là đọa lạc mãi, triền miên. Bây giờ mới coi như có một lần để mà đã giả xong được cái tội báo, cho nên mới ngóc được đầu lên một lần. Mà con số, cái con số 100 năm ấy là nói trong loài người mình, thì dùng cái số 100 năm ấy coi như là lâu lắm. Chứ sự thật ra chúng ta chìm ở địa ngục ngã quỷ bằng xanh cả bao nhiêu vạn kiếp, bao nhiêu ức kiếp nữa. Mà cái chữ kiếp ấy, thì chúng ta đã nhớ đấy, cái nỗi không dùng số năm mà tếm được, mà cả ngày phải lấy cái hình ảnh. Thế như đọa vào địa ngục lạnh, hôm vừa rồi chúng ta đã học rồi, 20 cái hộc mè, hộc tức là cái thùng, 20 cái thùng đựng mè, 100 năm mới nhặt có một hột ra thôi, mà bao giờ hết được 20 cái hộc ấy, thì gọi là xong một cái đời ở địa ngục lạnh. Đấy. Cái tuổi thọ nó như thế, cái tuổi ở trong địa ngục. 20 hộc mè, tức là 20 cái thùng, mà 100 năm mới lấy ra có một hột thôi. Mà bao giờ lấy hết được cái 20 cái hộc mè ấy mới là xong một đời sống, một cái đời đọa đầy ở địa ngục. Cái địa ngục lạnh thì như thế. Thế thì như vậy, chúng ta đọa ở địa ngục một thời gian dài, mà như thế rồi mới được ra. Ra khỏi cái địa ngục chính, lại còn phải đi đủ 16 cái địa ngục ở chung quanh. Mà cứ mỗi một địa ngục ấy, lại bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu kiếp nữa. Mà đi đủ 16 cái địa ngục chịu hành phạt, đủ 16 cái địa ngục ở chung quanh, khi ấy mới được lên làm quỷ. Nghĩa là vẫn ở quái âm, làm quỷ. Rồi lại làm quỷ bao nhiêu lâu nữa, ngàn vạn năm nữa, khi ấy mới được lên dương thế để đền trả lại nợ xưa. Ăn cắp của người ta thì trả nợ làm trâu, kéo cày trả nợ, hay làm cái thân cá, thân thịt, thân cá, thân vịt, thân gà cho người ta ăn thịt, nghĩa là để trả nợ. Thì lại làm những cái thân này không biết ngàn vạn ức năm gì nữa, rồi lúc bây giờ mới nói chuyện lên làm người. Đấy mới được một lần ngóc cổ lên làm người. Chứ mà nói chuyện 100 năm là nói cho loài người dễ hiểu đấy thôi. Chứ 100 năm thì chưa được ngóc lên đâu. Không biết bao nhiêu lần 100 năm mới được ngóc lên một lần. Đấy, Phật ví thân chúng ta như con mụ rùa, mà mù chả biết gì cả. Hai mù mà chìm ở dưới biển trầm luôn. 100 năm ngóc đầu lên một lần, mà mong tìm được một cái bọng cây để cho đầu vào. Cái bọng cây này là ví với cái tử cung của một bà mẹ, một con người. Tìm được vào cái tử cung một con người để ra được làm người, cái khó khăn như thế. Mà đã cái thân con rùa 100 năm mới ngóc lên con một lần, mà tìm vào cái bọng cây, mà cái bọng cây ấy nó ở trên mặt biển. Cái biển ấy nó không phải là một cái hồ, một cái ao, mà nó bát ngát mông mênh, mà con rùa lại mù sao mà thấy. Mà trên mặt ao sóng vỗ đẩy cái có, dù có biết cái bọng ở chỗ này mình tới thì sóng nó lại vỗ, nó lại đẩy cái bọng cây ấy đi sang chỗ khác, thì con rùa mù làm sao thấy. Mà cái biển thì mông mênh, chỉ tùy đợi nhân đợi duyên mà gặp thôi, chứ còn không có cái tài nào mà tự mình mà vào được cái bọng cây gì cả. Những cái sóng gió, tức là những cái nhân duyên nó thay đổi. Đấy thì vật quý, được thân người khó như thế đấy. Còn bị cái thân làm trâu, làm chó, làm gà, làm gì, làm cua, làm hến, những cái thân ấy thì phải dễ bị lắm, dễ đọa lạc lắm. Mà mỗi phen đọa lạc là cả không bao biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mới lại ngóc được đầu lên một lần. Thế cho nên chỉ có học đạo Phật, Phật mới cho thấy cái thân người là quý. Quý ở cái chỗ chỉ có khi làm người mới biết tu sửa, mới có khả năng mà rèn luyện tâm tính mình. Vì mỗi khi nổi giận lên thì dừng lại không giận nữa, mỗi khi muốn tham dừng lại không tham nữa. Cái việc này chỉ loài người làm được thôi. Chứ con chó mà nó trông thấy cái miếng ăn thì nó đâm đầu vào, chẳng biết đầu đuôi sao, hẳn cứ đâm vào mà cướp cho bằng được. Con gà, con vịt cũng thế, loài vật nó thế. Gặp nhau chỉ cắn nhau, chỉ sủa, chỉ biết tranh, biết cãi, để mà chỉ sợ người ta cướp mất miếng ăn của mình. Loài vật sống như thế. Còn làm con người mới có đủ cái trí tuệ để biết cái phạm vi của mình, không phiền đến người khác. Thế thì cái này là một cái báo, phải có cái bộ óc của loài người, phải có phải được làm người. Chứ còn loài vật dù nó không thể biết được, nó không có thể hiểu cái gì là cái thiện với cái ác nữa. Mà đã không biết thiện với ác thì làm sao mà tránh ác làm lành. Thế cho nên cứ đầy đọa mãi, không biết bao giờ mà được đi lên, ngóc đầu đi lên. Cho nên ở đây tổ nói là được thân người là một cơ may vô cùng quý báu, là một cơ may để có thể tỉnh được, để có thể tu, để có thể sửa mình, để có thể giải thoát.
Động là biết sử dụng cuộc đời hiện tại để thanh lọc tâm thức, do đây cải thiện con người và tánh tình ta, khi ta còn có thể làm việc ấy.
Khi ta còn có thể làm việc ấy, khi ta còn cái thân người, khi ta còn có khả năng tu hành, vậy thì cố gắng đi. Chứ cái thời gian này nó không còn được là mấy nữa, cho nên phải vội vàng. Thì đấy là cái điểm quan trọng. Chứ được làm người mà lại không biết tu hành thì thật là uổng phí. Đến khi mà hoặc là già, bệnh, nằm ở trên giường đợi chết, thì lúc bây giờ làm sao có khả năng. Cơ thể nó đau ốm, nó đau mệt, tinh thần nó bại hoại, thì lúc bây giờ có muốn tu cũng không tu được nữa. Cho nên bây giờ còn có sức, còn có khả năng thì phải cố gắng. Tiếp.
Báo đạo luân hồi, bốn cõi dưới, khổ não bức xúc không thể tu hành. Cảnh vui gây mê. A Di Đà Phật.
Bốn cái cõi địa ngục ngạ quỷ bằng xanh Atula đó, họ đã bị khổ não bức xúc, họ không tu được rồi. Thế còn cõi trời thì sao? Mê muội tối tăm đi, không biết đường tu nữa. Thế đọc tiếp.
Khi loài người chủ tỉnh giấc và thông minh để làm nguyên liệu giấc ngộ.
Loài người tu được thôi. Vậy thì bây giờ mình đang được làm người, mà loài cái tuổi thọ của con người nó lại không lâu không dài, cho nên mình phải cẩn thận, chứ cái già cái bệnh cái chết nó sắp tới thì chúng ta mất hết. Cho nên bây giờ được làm người, có đủ tỉnh giác, có đủ thông minh, có thể tu hành được thì vài ngày đêm đừng uổng phí thì già.
Đời người là cơ hội duy nhất để tự chuyển hóa.
Câu
đời như là
đời người là cơ hội duy nhất để tự chuyển hóa, nghĩa là thế nào? Cho nên được thân người là cơ hội duy nhất để mà tu hành. Nếu mà lỡ bỏ qua cái đời này đi thì vô lại đợi một thời gian vô cùng tận nữa chúng ta mới lại được cái thân người. Thế cho nên ở đây nói được thân người thật là khó, nhưng một khi đã được thân người lại mấy ai được gặp Phật giáo, mà đã được